SBS Việt ngữ.
Thứ nhất là mình cảm thấy rất là lạc lõng. Tại vì nhìn qua nhìn lại thì mình chỉ thấy có khoảng chừng 4 cái đầu đen thôi. Với thứ hai nữa là nhiều các nạn nhân khác là người ta đi theo nhóm và có những người mà giúp đỡ người ta. Còn mình thì chỉ có mình gầy đau một mình thôi. Nên cảm thấy rất là, thứ nhất là cảm thấy rất là lạc loài. Thứ hai là cảm thấy là rất là buồn. Cái thứ ba nữa là cảm thấy rất là thông cảm cho những người không có mặt, đặc biệt là những người Á Châu, những người Việt Nam mà đã bị xâm hại đó mà không nói lên được tiếng nói của mình.
Thưa, tại sao anh buồn anh? Anh buồn cho những cái gì đã mà anh đã phải trải qua hả? Tại vì rất là nhiều người cũng nói rằng là cái lời xin lỗi tuy là cần thiết nhưng mà nó cũng là khơi lại cái vết thương, đúng không thưa anh?
Thứ nhất là trong cái buổi nói chuyện tôi đã không cầm được nước mắt. Thứ nhất là trong khi đó người ta đề cập tới gia đình, những người thân quen biết, ủng hộ những nạn nhân. Thì tôi đi một mình tôi tới đó và thậm chí gia đình tôi không biết là tôi có mặt ở đó, còn cảng tôi có mặt ở đó nữa. Và có đặt vấn đề là đi tới đó làm cái gì? Nên nói chung là hoàn toàn gia đình thôi, không có một ai biết cái chuyện này và cũng không có ai động viên, cũng không có ai mà nâng đỡ, giúp đỡ tôi trong chuyện này. Nói không có ai thì là không đúng, nhưng mà cũng có một vài người, nhưng mà đa số là không có. Nên mình cảm thấy là vẫn còn bị oan ức, tại vì thật sự tới giờ phút này á, khi mà cả thế giới, cả chính phủ, tất cả mọi người đã điều tra đấy, đã công nhận chuyện này, thì gia đình mình coi như là vẫn như chưa hiểu mình, vẫn chưa biết là chuyện gì đã xảy ra và vẫn chưa có thông cảm cho mình. Thứ nhất. Với thứ hai nữa là trong cái buổi đó nói chuyện xin lỗi đó thì có đề cập là những người đó đã từng, có rất là nhiều người đang ngồi trong khám, có nhiều người đã tự tử, có nhiều người đang là lao vòng nghiện ngập. Vì sao? Vì người ta đã phải trải qua những cái chuyện xâm hại và người ta không có thể vươn dậy được. Nên đặt cái tình cảnh của tôi trong đó thì có những lúc tôi đã từng nghĩ đến việc mình sẽ kết liễu tất cả mọi chuyện.
Nhưng mà thưa anh, như anh nói, khi gia đình khuyên là thôi không có đến dự cái buổi ngày hôm qua để làm gì, tại sao anh lại đi dự? Anh kỳ vọng cái gì? Anh trông đợi cái gì trong cái buổi đó?
Trong suốt cái buổi đó và sau cái buổi đó, mà khi mà tôi gặp tất cả những đại diện, tôi gặp thủ tướng, rồi tôi gặp đại đối lập, tôi gặp justice, tôi gặp những người commissioner đó, thì tôi có nói một điều này. Hôm nay tôi không có mang cái tấm bảng mà là đại nhận nhân, là tôi để tôi vinh danh những cái người không có nói lên được tiếng nói của mình và không thể được nhận diện trong xã hội, những người đã bị xâm phạm. Đó là mục đích của tôi đến ngày hôm nay. Thì tôi muốn đến đó để tưởng nhớ đến tất cả những cái nạn nhân mà không dám nói ra trong cái cộng đồng.
Và anh có nghĩ là anh đã có được điều đó không? Anh có cái cảm giác là anh vừa lòng với lại những cái gì mà anh nghe được ngày hôm qua không?
Thật sự thì trong cái sau ngày hôm qua thì cảm thấy là tất cả những điều mà những vị chủ tọa nói đó thì rất là chân thật. Rất là chân thật và rất là có ý. Và người ta cũng nhận xét một điều là nói thì dễ nhưng mà thực hiện nó thì rất là khó. Và cái điều đó là cái điều mà là quan trọng nhất, và tôi nghĩ là rất là khó để mà thực hiện. Nhưng mà ít ra là tôi, bản thân tôi cũng đã cảm nhận được cái sự chân thành của những vị đại biểu mà đã phát biểu ngày hôm qua.
Nhiều người cũng có cái ý đó, có nghĩa là lời nói thì rất là dễ để mà nói lên, nhưng mà cái hành động theo sau đó thì như thế nào? Bản thân anh là một trong những người đã từng bị xâm hại như vậy, anh trông đợi những hành động gì kế tiếp?
Tới bây giờ đó thì giáo hội vẫn chưa công nhận hoàn toàn cái câu chuyện mà tôi đã trình bày. Và cái điều mà người ta tránh né là tại vì cái trường hợp này nó xảy ra khi tôi gần 18 tuổi và nó trải qua, nó xảy ra 10 năm, khoảng gần 10 năm. Thì giáo hội nó tránh né cái việc mà xác nhận là chuyện này đã xảy ra từ khi mà tôi còn dưới 18 tuổi, là dưới vị thành niên đó, để người ta tránh cái vấn đề pháp luật. Nên cho đến giờ phút này á, tôi vẫn chưa hài lòng, tại vì người ta chưa có xác nhận là những chuyện đó đã xảy ra. Ý của tôi muốn nói là cái cách mà giáo hội á, xử lý cái việc này á, nó còn tệ hại hơn là cái vấn đề tôi đã từng bị xâm hại nữa.
Không hiểu là tôi có nên hỏi câu này hay không, nhưng mà nếu như có thể đó, anh có thể chia sẻ với thính giả của đài SBS là chuyện gì đã xảy ra đối với anh không?
À, cũng có thể bắn tắt được một chút là thứ nhất là nó diễn tiến rất là chậm. Mới đầu người ta nói là người ta sẽ dạy mình thiền, rồi cái thiền á nó sẽ đi tới cái massage để mình giữ gìn sức khỏe, rồi từ cái massage đó nó đi tới cái tiến trình là rờ ngó mình rồi xâm hại mình. Và trong cái khi quá trình mà xâm hại mình đó, thì cái mục đích mà đưa ra là phải chịu đựng, vì lý do là để chống lại cái trước cám dỗ của đàn bà về sau này đó. Thì từ đó nó tới tiến trình đó, và rồi nó nói chung là tới từ A tới Z, nó cuối cùng là tới Z luôn.
Nhưng mà chuyện như vậy nó có diễn ra nhiều lần hay một lần hay như thế nào thưa anh?
Ôi, nói chung là mỗi tuần, tại vì mà ông sắp xếp là tôi gặp mà ông là mỗi cuối tuần, nói chung là mỗi cuối tuần từ năm 1988 cho tới năm 1995.
Một trong những ý chính mà ông Thủ tướng Scott Morrison cũng như là lãnh tụ đối lập Bill Shorten ngày hôm qua có nói đó, tức là chúng tôi tin các bạn và đất nước này tin các bạn, tin những cái gì đã xảy ra, những cái gì không hay đã xảy ra với các bạn. Anh thấy như thế nào khi mà chính gia đình mình thì lại không tin?
Đối với giới chuyên gia đó thì người ta tin là tại vì người ta biết là không ai mà có thể dựng nên những cái chuyện như vậy để mà vu khống hết đó. Người ta là ta tin. Nhưng mà đối với gia đình á, thì người ta đã có một cái định kiến sẵn rồi. Theo tôi nghĩ là nó có định kiến rồi. Cũng giống như những người công giáo nó có định kiến với giáo hội công giáo là lúc nào cũng thánh thiện đấy. Nên đụng tới giáo hội công giáo là không được với họ. Thì gia đình tôi cũng như vậy. Cho dù anh có nói cách mấy nhưng người ta cũng không có tin. Tôi nghĩ là người ta không có tin. Và sở dĩ tới giờ này chưa có một ai có một lời động viên nào. Đúng thôi. Nên trên cái đó tôi nghĩ là gia đình tôi vẫn chưa tin.
Cảm ơn anh Thảo đã chia sẻ với quý thính giả của SBS Việt ngữ những cái ký ức có lẽ là anh cũng muốn quên. Xin cảm ơn anh.
Dạ, rồi cảm ơn anh. Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.